tạp chí Kinh tế.
Ukraine chỉ là một trong số những cuộc khủng hoảng chồng chất đẩy giá lương thực lên cao, sẽ có thêm từ 11 đến 19 triệu người trước nguy cơ lâm vào cảnh đói kém kinh niên. Bao nhiêu nạn nhân trong số ấy là người châu Á, Đông Nam Á có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Gạo có nguy cơ trở thành một thứ hàng xa xỉ ngoài tầm tay của một phần dân số hay chăng? Để trả lời các câu hỏi này, RFI tiếng Việt mời Sebastian Abi, giám đốc Club Demeter, một tập hợp quy tụ nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông phẩm, và ông cũng là người đặc trách về hồ sơ lương thực thực phẩm của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp. Là một khu vực tập trung đến 50% sản lượng của toàn cầu, hơn một nửa nhân loại, châu Á cũng đang phải đối mặt với hiện tượng vật giá leo thang, nhất là giá nông phẩm, lương thực tăng đến mức chóng mặt. Tháng 2 vừa qua, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO báo động giá lương thực thực phẩm tăng 30% so với cùng thời kỳ một năm trước đây. Riêng giá lúa mì, một trong ba loại ngũ cốc được tiêu thụ nhiều hơn cả trên thế giới, thì đã tăng đến 56% so với hồi tháng 2 2021. Hơn 100 triệu dân cần được viện trợ lương thực. Trong những tháng tới đây, nạn đói có nguy cơ lan rộng hơn nữa đến hàng chục triệu người trên hành tinh. Điều trớ trêu ở đây là vào lúc mà một phần nhân loại bị thiếu hụt lương thực do tác động của chiến tranh Nga và Ukraine, thì hàng chục triệu tấn ngũ cốc của một trong hai vựa lúa quan trọng nhất trên thế giới lại bị kẹt ở các nhà kho hay hải cảng của Ukraine. Từ nhiều tuần qua, đàm phán để khai thông Biển Đen vẫn hoàn toàn bế tắc. Nhà nghiên cứu Sebastian Abi trước hết nhấn mạnh chiến tranh Ukraine chỉ là một phần của vấn đề.
En fait, se combinent plusieurs crises. Qu'aujourd'hui, les crises de production par le climat qui créent beaucoup plus d'incertitudes.
Nhiều cuộc khủng hoảng diễn ra cùng một lúc. Trước hết là về phía các nhà sản xuất do biến đổi khí hậu, thiên tai và càng lúc tình hình càng bấp bênh, nguy cơ mất mùa luôn đe dọa. Kế tới là về mặt giao thương trong các khâu vận chuyển. Thứ ba là khủng hoảng dịch COVID-19 đem lại. Chẳng hạn như là các nhà trồng trọt đã gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công, ảnh hưởng đến mức thu hoạch. Thứ tư là yếu tố địa chính trị liên quan trực tiếp đến hai nhà sản xuất lớn, hai nhà xuất khẩu của thế giới là Nga và Ukraine.
Tại châu Á, chỉ riêng Trung Quốc hay Ấn Độ đã phải nuôi gần 3 tỷ miệng ăn, Indonesia là 280 triệu dân và nhiều nước có dân số trên dưới 100 triệu người như Việt Nam, Philippines hay Nhật Bản. Mức độ cũng như là chỉ số phát triển của các quốc gia ở châu lục này lại rất khác nhau. Sri Lanka hay Bangladesh, Afghanistan là những nền kinh tế kém phát triển nhất, nghèo nhất nên dễ bị nạn đói hoành hành nhất. Sebastian Abi giải thích.
L'inflation en Indonésie, on a eu de l'inflation en Malaisie, on a eu de l'inflation au Vietnam, des pays qui comptent.
Lạm phát tại Indonesia, Malaysia hay Việt Nam, đấy là những quốc gia với hơn 100 triệu dân, thậm chí là 250 triệu như trong trường hợp của Indonesia. Chủ yếu lạm phát do giá lương thực thực phẩm tăng quá nhanh. Một nước nhỏ như Singapore lại thuộc nhiều vào nông phẩm nhập từ nước ngoài, đời sống cũng trở nên đắt đỏ.
Vẫn giám đốc Club Demeter cho biết thêm về bài toán nan giải của các nước châu Á, kể cả những quốc gia có nhiều phương tiện như là Trung Quốc hay Singapore.
Dans ce contexte, les pays asiatiques finalement sont confrontés à l'équation de quelle nourriture je peux produire à domicile.
Trong bối cảnh đó, các nước châu Á đứng trước một bài toán nan giải, làm thế nào để tăng mức sản xuất nội địa, tự chủ về mặt nông nghiệp trong lúc mà môi trường càng lúc càng phức tạp, vì thời tiết thay đổi bất thường, càng lúc càng khắc nghiệt. Thí dụ như những đợt nắng nóng vừa qua ở Ấn Độ, hay những đợt mưa lũ gây thiệt hại cho mùa màng. Thêm vào đó, giá các loại nguyên liệu tăng cao, xăng dầu đắt đỏ, phân bón khan hiếm. Trong hoàn cảnh đó, làm thế nào để bảo đảm an ninh về lương thực, các nhà người nhập khẩu vẫn được bảo đảm và không bị mất các nguồn cung ứng.
Le commerce international et par les approvisionnements.
Giá dầu trên thế giới trong tháng 5 vừa qua tăng 80% so với cùng thời kỳ 2021. Giá phân bón bị nhân lên gấp 4 lần trong vòng một năm bởi Nga là một trong những nhà cung cấp phân bón hóa học nặng ký của thế giới đã không thể xuất khẩu như mong muốn. Không có phân bón của Nga thì các vựa lúa mì của thế giới từ Trung Quốc đến Ấn Độ hay là Mỹ và cả Pháp, Brazil đều điêu đứng. Như ghi nhận của giám đốc tập hợp các nhà nghiên cứu nông nghiệp Club Demeter. Bên cạnh những yếu tố không ngừng đẩy giá nông phẩm lên cao, thì còn phải tính đến những nước cờ ích kỷ hay đơn giản là một sai lầm về chiến thuật của một số nước đông dân nhất địa cầu. Đương nhiên mọi người nghĩ ngay đến trường hợp của Trung Quốc. Trung Quốc cũng thường xuyên bị thiên tai gây thiệt hại mùa màng, trong lúc mà ổn định xã hội lại tùy thuộc vào cái khả năng bảo đảm cơm no áo ấm cho gần 20% nhân loại. Là một trong những nhà sản xuất lớn bậc nhất của thế giới trong nhiều lĩnh vực, nhưng nhu cầu tiêu thụ của nước này cũng lớn không kém, cho nên Trung Quốc thường xuyên là nguồn nhập khẩu quan trọng nhất. Thêm vào đó thì Bắc Kinh lại có nhiều phương tiện cả về tài chính, ngoại giao để thuyết phục các nhà cung cấp phục vụ cho Trung Quốc trước nhiều nước châu Á khác. Sebastian Abi nhìn nhận là áp lực về an ninh lương thực của Trung Quốc rất lớn.
Nous avons évidemment un appétit chinois.
Nhu cầu của thị trường Trung Quốc liên quan trực tiếp đến thị trường nội địa rộng lớn của nước này và khả năng sản xuất thì chỉ có hạn. Cho dù là Trung Quốc đang đưa những công nghệ mới vào trồng trọt và chăn nuôi để tăng năng suất và nhất là để không phải lệ thuộc vào phần còn lại của thế giới. Từ 15 năm trở lại đây, cán cân thương mại của Trung Quốc về lương thực thực phẩm luôn bị thâm hụt nghiêm trọng.
Tuy vậy, cũng chính cái nỗi ám ảnh về an ninh lương thực đó lại là một con dao hai lưỡi. Nhà nghiên cứu của Viện Iris Sebastian Abi giải thích thêm.
Quand il y a de l'incertitude sur la scène internationale pour des raisons géopolitiques ou pour des raisons de pandémie, comme on le voit depuis maintenant.
Khi tình hình địa chính trị bất bình hơn hay trong trường hợp đại dịch như vừa qua, đúng là mọi người khuynh hướng tích trữ lương thực thực phẩm, mua vào nhiều hơn bình thường. Ai cũng lo xa, nhưng mọi người quên mất rằng khi cung đã cao hơn cầu, càng tích trữ thì càng đẩy giá cả lên cao. Điều đó có nghĩa là chính mình tạo ra lạm phát. Thêm vào đó như đã thấy, Ấn Độ tuyên bố ngừng xuất khẩu lúa mì để bảo đảm cho nhu cầu nội địa của hơn 1 tỷ miệng ăn. Sau đó đến lượt Indonesia, một trong những nhà xuất khẩu dầu cọ của thế giới, ngừng xuất khẩu dầu. Giá hai mặt hàng này đã tăng vọt sau quyết định của New Delhi và Jakarta. Rốt cuộc cả hai quốc gia nói trên đều đã phải dừng tay.
Một lo ngại khác cho châu Á là khi mất đi kho lúa mì, kho ngũ cốc của Ukraine do chiến sự kéo dài, châu Phi, Trung Đông liệu có chuyển hướng quay sang chiếu cố gạo của châu Á hay không? Và hệ quả kèm theo là giá gạo trên thế giới rồi đây cũng sẽ tăng cao và đe dọa trực tiếp đến cái nồi cơm của nhiều nước châu Á. Trước khi trả lời câu hỏi này, ông Sebastian Abi lưu ý Việt Nam, Indonesia và Philippines là ba nền kinh tế rất năng động hiện nay ở khu vực Đông Nam Á, với khoảng 450 triệu dân, mức sống trung bình của một tầng lớp trung lưu đã tăng nhanh trong thời gian gần đây. Nhu cầu tiêu thụ cả về chất lượng lẫn khối lượng qua đó của ba quốc gia kể trên cũng đã tăng theo. Indonesia, Việt Nam hay Philippines càng lúc càng mua vào nhiều lúa mì, tương đương với mức nhập khẩu của những nước như là Algeria, Maroc hay Mexico trong 5 năm trở lại đây. Do vậy, bản thân các quốc gia này đã bị lôi vào vòng xoáy của cơn sốt lúa mì và ngũ cốc trên thế giới. Riêng về câu hỏi châu Á có lo bị thiếu gạo hay không thì chuyên gia của Pháp cho rằng câu trả lời hiện tại là không.
Đúng, thị trường gạo rất quan trọng do đây là một trong ba loại ngũ cốc phổ biến nhất trên thế giới sau bắp và lúa mì. Khác với bắp, gạo chủ yếu phục vụ nhu cầu của con người. Sản lượng của thế giới là 500 triệu tấn một năm, 10% là để xuất khẩu và ba nhà xuất khẩu hàng đầu trên thế giới là Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Chỉ cần một trong ba quốc gia này mất mùa cũng đủ để ảnh hưởng đến thị trường của thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta thấy gần đây châu Phi tiêu thụ gạo nhiều hơn. Các luồng giao thương giữa châu Á và châu Phi trở nên quan trọng hơn so với trước, chủ yếu là hướng sang các nước ở phía nam sa mạc Sahara. Thế rồi chính các quốc gia này cũng bắt đầu trồng lúa để bớt bị lệ thuộc vào gạo nhập từ nước ngoài. Đây là một trong những thay đổi lớn trên thị trường ngũ cốc của thế giới trong 10 năm vừa qua.